Anh Việt, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tự nhiên. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn và Phút Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Quỳ để thờ hô bao lúc lần năm tháng đi hoa. Trần gian đưa bước đến bên phù hoa, con đi lạc chốn đam mê, quên ơn tình Chúa vô bờ, con đâu ngờ vấp ngã đau thương. Lệ tuôn hồng hôn, xin Chúa chờ thương đoán con thơ. Đời còn hoang phế biết hướng về đâu, con nay tìm đến thiên nhà, và xin Ngài dẫn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời. Lời Chúa dù thương tâm hồn con vỡ thê lương, giờ đây con cúi thật sâu, xin Chúa thương cứu vớt tâm linh đang luôn trong bốn nhau lầm lỡ. Này con xin quyết quay về, về bên Thiên Chúa nhân từ, tìm lại phút giây an bình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Anh chị em thân mến, chuyện kể rằng Satan phàn nàn với Thiên Chúa: "Ngài thật chẳng công bằng tí nào. Nhiều người phạm tội nhưng Ngài tha thứ và đón nhận họ. Thật ra có người trở lại 6-7 lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời." Thiên Chúa phán: "Đã bao giờ ngươi sám hối và xin tha thứ hoặc ăn năn chưa?" Anh chị em thân mến, qua việc dùng hình ảnh tương phản giữa người khỏe mạnh và người đau yếu, Đức Giêsu nêu bật vai trò quan trọng của người. Người đau yếu cần thầy thuốc thế nào, thì người tội lỗi cũng cần Chúa Giêsu thể ấy. Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của lòng thương xót. Chỉ khi nào con người nhận thức được thân phận nghèo hèn tội lỗi của mình, con người mới thấy được tình thương bao dung hài hà của Chúa, như Thánh Phaolô đã nói: "Nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng càng chứa chan gấp bội." Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của an bình, hạnh phúc. Chỉ khi nào ta dốc cạn những ham muốn ích kỷ, ta mới trở nên trống rỗng, thanh thoát, mới để cho ân sủng của Thiên Chúa lấp đầy. Lời Chúa trong mùa chay thường là những lời mời gọi con người sám hối, từ bỏ tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa. Sứ điệp của bài tin mừng hôm nay vẫn là những lời diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân. Được Chúa Giêsu kêu gọi, ông Lê-vi đã bỏ tất cả, chấp nhận những thiệt thòi và ngay cả hiểm nguy để đi vào một đời sống mới. Thiết nghĩ, việc ông bỏ nghề nghiệp, bỏ danh vọng bên ngoài không khó, cho bằng ông phải bỏ chính cái tâm đầy tham sân si của mình để chấp nhận lội ngược dòng. Như thế, ông Lê-vi từ một người thu thuế tội lỗi đã trở thành tông đồ của Chúa Giê-xu. Hành trình này có được trước tiên là do tình thương của Chúa dành cho ông, nhưng đây cũng phải kể đến sự cộng tác của ông. Ông đã biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con can đảm đứng dậy như ông Lê-vi, đi ra khỏi vùng đất tối tăm của sự chết, để theo Chúa đến miền đất chan hòa ánh sáng của sự sống. Amen.
Quỳ đầy thờ hối, bao lúc lần, năm tháng đi hoa, trần gian đưa bước đến bên phù hoa, con đi lạc chốn đam mê, quên ân tình Chúa vô bờ, con đâu ngờ vấp ngã đau thương, lệ tuôn hồng hôn, xin Chúa trời thương đoán con ngờ. Đời còn hoang phế biết hướng về đâu, con nay tìm đến thiên nhà, van xin Ngài dẫn đưa về nơi an bình thờ Chúa muôn đời. Nguyện cho dù thương tâm hồn con vỡ thê lương, giờ đến con cuốn thật sâu, xin Chúa thương cứu vớt tâm linh đang đốn trong buồn nhớ lòng lỡ. Này con xin quyết quay về, về bên Thiên Chúa nhân từ, tìm lại phút giây an bình. Này con xin quyết quay về, về bên Thiên Chúa nhân từ, tìm lại phút giây.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư bày tỏ tâm tình kính trọng và biết ơn đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Giáo hội Việt Nam gửi thư bằng tiếng Pháp bày tỏ tâm tình kính mến và hiệp thông đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với bản dịch Việt ngữ như sau. Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2013. Kính trình Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thành Vatican. Trọng kính Đức Thánh Cha, nhân danh các anh em trong hàng giám mục Việt Nam và nhân danh dân Chúa trong xứ truyền giáo này, với sự xúc động và trong tâm tình hiếu kính, con xin kính gửi đến Đức Thánh Cha thư này. Sau khi nghe tin Đức Thánh Cha từ nhiệm sứ vụ giám mục Roma, đấng kế vị Thánh Phêrô, mà Đức Thánh Cha đã loan báo ngày 11 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam luôn luôn yêu mến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam hằng ấp ủ trong tâm hồn và ký ức lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam trân trọng tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến kế vị thánh Phêrô qua những sứ điệp đầy tình phụ tử phát xuất từ đức tin trung kiên của ngài vào Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là qua việc ngài vui lòng bổ nhiệm đức tổng giám mục Leopoldo Cirelli làm đại diện của ngài tại Việt Nam như dấu chỉ cụ thể cho sự hiện diện, tình yêu thương và sự hiệp thông của Đức Thánh Cha giữa lòng Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tất cả anh em chúng con trong hàng giám mục Việt Nam không bao giờ quên buổi triều yết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào ngày 27 tháng 6 năm 2009 khi chúng con đi Ad Limina, cũng như sứ điệp quý giá của Đức Thánh Cha trong dịp này. Nhân danh tất cả anh em trong hàng giám mục và nhân danh dân Chúa tại Việt Nam xứ truyền giáo này, con xin kính gửi đến Đức Thánh Cha những lời chào quý mến, lời cảm ơn chân thành, lòng hiếu kính và sự trung thành của con đối với Đức Thánh Cha và với Tòa Thánh. Nguyện xin Chúa tuôn đổ tràn đầy ân sủng và phúc lành của Chúa trên Đức Thánh Cha. Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng mùa chay là thời gian dấn thân để cho chân lý, đức tin và tình yêu thương trở thành điều quan trọng nhất. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong số hàng trăm nhóm hành hương hiện diện có phái đoàn 34 tín hữu Việt Nam từ Đan Mạch và Thụy Điển do linh mục Nguyễn Minh Quang hướng dẫn. Bầu khí buổi tiếp kiến đã rất là cảm động, vì tất cả mọi người hiện diện đều biết rằng đây là lần cuối cùng họ gặp Đức Thánh Cha, một người cha chung rất hiền diệu và khiêm tốn. Vì là thứ tư lễ tro nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của mùa chay thánh. Ngài nói, hôm nay thứ tư lễ tro, chúng ta bắt đầu thời gian phụng vụ mùa chay 40 ngày, chuẩn bị cử hành lễ phục sinh thánh. Nó là một thời gian dấn thân đặc biệt trên con đường thiêng liêng. Số 40 được nói đến nhiều lần trong Thánh Kinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã suy tư về các cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đương đầu. Nó là tiếng mời gọi mọi người trả lời cho một câu hỏi nền tảng. Cái gì thực sự có giá trị trong cuộc sống chúng ta? Trong cám dỗ thứ nhất, ma quỷ đề nghị Chúa Giêsu biến đá thành bánh ăn để dập tắt cái đói. Chúa Giêsu trả lời rằng con người không chỉ sống nhờ bánh. Không có một câu trả lời cho cái đói chân lý, đói Thiên Chúa. Con người không thể được cứu rỗi. Trong cám dỗ thứ hai, ma quỷ đề nghị với Chúa Giêsu con đường của quyền bính. Nó đưa người lên cao và cống hiến cho người sự thống trị thế giới. Nhưng đây không phải là con đường của Thiên Chúa. Chúa Giêsu ý thức rõ ràng rằng không phải quyền bính trần gian cứu rỗi thế giới, nhưng là quyền bính của thập giá, của sự khiêm nhường, của tình yêu thương. Trong cám dỗ thứ ba, ma quỷ đề nghị với Chúa Giêsu từ nóc đền thờ Jerusalem gieo mình xuống để khiến cho mình được Thiên Chúa nâng đỡ qua các thiên thần của người, nghĩa là hoàn thành một cái gì ngoạn mục để thử thách chính Thiên Chúa. Nhưng câu trả lời là Thiên Chúa không phải là một đối tượng mà chúng ta có thể áp đặt các điều kiện của chúng ta. Người là Chúa của tất cả. Đâu là nhân tố của ba thử thách mà Chúa Giêsu phải chịu? Đó là đề nghị dùng Thiên Chúa như là dụng cụ, dùng người cho một đối tượng cho các lợi ích của chúng ta, cho vinh quang và cho sự thành công riêng của mình. Và như vậy, trong nòng cốt, đó là tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa bằng cách tháo gỡ người ra khỏi cuộc sống của mình và khiến cho người trở thành thừa thải. Mỗi người phải tự hỏi, Thiên Chúa có chỗ nào trong cuộc sống của tôi? Người là Chúa hay tôi là Chúa? Đức Thánh Cha giải thích việc lướt thắng các cám dỗ như sau. Thắng được cám dỗ, đặt để Thiên Chúa bên dưới mình và các lời lộc riêng tư hay đặt để người trong một xó và trở về với trật tự ưu tiên đúng đắn, trả cho Thiên Chúa chỗ nhất, là một con đường mà mọi khi tôi hữu phải luôn luôn đi trở lại. Hoán cải, một lời mời gọi mà chúng ta sẽ lắng nghe nhiều lần trong mùa chay, có nghĩa là theo Chúa Giêsu thế nào để tin mừng hướng dẫn cụ thể cuộc sống, có nghĩa là để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta. Thôi nghĩ rằng chúng ta là những người duy nhất xây dựng cuộc đời mình, có nghĩa là nhận biết rằng chúng ta là thủ tạo, chúng ta tùy thuộc nơi Thiên Chúa, nơi tình yêu của Người. Và chỉ khi mất đi cuộc sống trong Người, chúng ta mới có thể có được nó. Điều này đòi buộc chúng ta phải có các lựa chọn dựa trên ánh sáng của lời Chúa. Ngày nay chúng ta không thể là các Kitô hữu như là hậu quả đơn thuần của sự kiện sống trong một xã hội có các gốc rễ Kitô. Cả người sinh ra từ một gia đình Kitô và được giáo dục tôn giáo cũng phải canh tân sự chọn lựa là tín hữu Kitô mỗi ngày, dành chỗ nhất cho Thiên Chúa trước các cám dỗ mà một nền văn hóa tục hóa liên tục đề nghị mỗi ngày, trước phán đoán phê bình của nhiều người đồng thời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã kể ra một số các thí dụ chứng minh cho các cuộc hoán cải lớn, chẳng hạn như trường hợp của Thánh Phaolô trên đường đến thành Damasco hay Thánh Augustino. Nhưng ngay trong thời đại suy thoái ý nghĩa của sự thánh thiên ngày nay, ơn Thánh Chúa vẫn hoạt động và làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời của biết bao nhiêu người. Chúa không mỏi mệt gõ cửa lòng con người trong các bối cảnh xã hội và văn hóa xem ra bị sự tục hóa nuốt chửng, như đã xảy ra cho Pavel Florensky, tín hữu chính thống Nga. Trong thời đại chúng ta không hiếm các cuộc hoán cải được hiểu như sự trở về của người sau một nghìn giáo dục Kitô hời hợt đã xa rời đức tin biết bao nhiêu năm và rồi tái khám phá ra Chúa Kitô và tin mừng của người. Trong sách Khải Huyền chúng ta đọc thấy rằng: ngày đây ta đứng ngoài cửa và ta gõ. Nếu ai lắng nghe tiếng ta và mở cửa cho ta, thì ta sẽ đến với nó, sẽ dùng bữa tối với nó và nó cùng với ta. Con người nội tâm của chúng ta phải chuẩn bị để được Thiên Chúa viếng thăm, và chính vì thế không được để cho mình bị xâm lăng bởi các ảo ảnh, dáng vẻ bề ngoài và các điều vật chất. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và cảm ơn mọi người về tình yêu thương và lời cầu nguyện dành cho Ngài. Ngài xin tất cả tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị mới nhất của ông Obama với lời khẳng định rằng: chúng tôi không bỏ rơi giáo dân. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa tuyên bố các sửa đổi mới của chính quyền Obama vẫn không giải quyết mối quan tâm lớn lao về tự do tôn giáo đã từng được cảnh báo hồi năm ngoái. Trong bản tuyên bố đề ngày 7 tháng 2, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, giải thích rằng đề xuất mới của chính phủ không cung cấp đủ sự bảo vệ cần thiết cho tự do tôn giáo. Mặc dù chính quyền đã mô tả những đề nghị mới chỉ là những đề xuất mưu tìm một cuộc đối thoại cởi mở, nhưng đã có nhiều vấn đề nghiêm trọng trong các cố gắng mới nhất này. Cũng nên nhắc lại, vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, chính quyền Obama đã công bố một kế hoạch để sửa đổi sắc lệnh liên bang, đòi hỏi người sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm y tế khử trùng, ngừa thai và một số thuốc có thể gây ra phá thai sớm. Các quy định trên đã bị nhiều chỉ trích gắt gao và hiện đang là đối tượng của 130 vụ kiện, với lý do nó vi phạm quyền hiến định của những nguyên đơn về tự do tôn giáo. Trước một làn sóng chỉ trích lớn lao như thế, chính quyền hứa sẽ thay đổi những tiêu chuẩn miễn trừ vì tôn giáo để bảo vệ một số người sử dụng lao động và để cung cấp một sự điều chỉnh cho một số người khác. Trả lời cho thông báo của chính quyền, nước Hồng Y Dolan đã lặp lại bản tuyên ngôn có tên là Đoàn kết cho tự do tôn giáo của các giám mục hồi năm ngoái. Đó là bản tuyên ngôn lên tiếng lo ngại về định nghĩa cực kỳ hẹp hòi về thế nào là người sử dụng lao động tôn giáo. Trong hình thức đầu tiên của sắc lệnh, sự đặc miễn chỉ cung cấp cho những cơ sở tôn giáo phi lợi nhuận với mục đích duy nhất là để loan truyền các giá trị tôn giáo và phục vụ những thành viên của mình và nhân viên chủ yếu là giáo dân. Theo đề xuất mới, các chỉ tiêu này sẽ được giảm đi và người sử dụng lao động sẽ được miễn trừ nếu hội đủ điều kiện của luật thuế vụ, liên hệ đến nhà thờ, những tổ chức trực tiếp thống thuộc và các minh ước hoặc hiệp hội của các nhà thờ, cũng như các hoạt động duy tôn giáo của bất kỳ tôn giáo nào. Chính quyền cho biết, như thế thì chủ yếu sẽ bao gồm nhà thờ phượng và các tổ chức trực thuộc. Thí dụ một trường học giáo xứ hay một nhà bếp nấu cháo cho người nghèo, điều hành bởi một nhà thờ. Đề xuất mới này, theo chính quyền, sẽ không mở rộng ra cho những người sử dụng lao động khác, tuy có thể hội đủ điều kiện để được miễn, nhưng vượt ra ngoài mục đích đã được dự định trong sắc lệnh. Vì vậy, Đức Hồng Y Dolan nói với các tổ chức tôn giáo không liên kết với một nhà thờ, chẳng hạn như nhiều nhà thương, trường đại học và các tổ chức từ thiện công giáo, thì không được miễn trừ. Những nhóm này có vẻ là những công dân hạng hai, không được coi là xứng đáng cho một miễn trừ tôn giáo. Đức Hồng Y giải thích rằng, bằng cách phân chia người sử dụng lao động vào các tầng lớp khác nhau, chính quyền duy trì một sự phân biệt không chính xác giữa các bộ phận tôn giáo và không chấp nhận thực tế là các bộ phận ấy là bất khả phân chia với giáo hội của chúng tôi và xứng đáng được hưởng những miễn trừ giống như các nhà thờ công giáo. Thay vì được miễn trừ, các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận sẽ có một điều chỉnh. Theo đó, nhân viên của họ nhận được bảo hiểm miễn phí để tránh thai thông qua các chính sách bảo hiểm sức khỏe cá nhân riêng biệt. Những chính sách bảo hiểm riêng biệt sẽ được cung cấp bởi các tổ chức phát hành bảo hiểm, hoặc trong trường hợp tự bảo hiểm, bởi một quản trị viên bên ngoài làm việc với tổ chức phát hành bảo hiểm. Theo chính quyền của ông Obama, loại bảo hiểm này được cung cấp miễn phí vì chi phí của các biện pháp tránh thai sẽ được bù đắp bởi lợi ích sức khỏe to lớn mà người phụ nữ được hưởng từ việc sử dụng biện pháp tránh thai như việc sinh con ít hơn. Các nhà phân tích đã lên tiếng nghi ngờ về những tuyên bố đó. Họ cho rằng chi phí bảo hiểm cho việc tránh thai ấy cuối cùng thì vẫn là từ những đóng góp bảo hiểm của các nhóm tôn giáo đang phản đối. Đức Hồng Y Dolan giải thích rằng các quy định được đề xuất ở trong giai đoạn đầu còn có nhiều lỗ hổng, chưa có sự rõ ràng về các chính sách riêng biệt và các tổ chức đóng vai trò thế nào trong những dàn xếp các chính sách riêng biệt này. Như vậy, vẫn còn khả năng rằng các tổ chức tôn giáo có thể bị buộc phải tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phi đạo đức như vậy. Tuy nhiên, Ngài vẫn nhấn mạnh đến sự cần thiết để phân tích và tiếp tục tham gia với chính phủ trong việc tìm kiếm một giải pháp cuối cùng. Ngài cũng lưu ý rằng các đề nghị mới có vẻ như đòi hỏi mọi nhân viên phải có bảo hiểm tránh thai dưới một chính sách riêng biệt, không cho phép họ có một lựa chọn nào khác. Như thể từ chối bảo hiểm tránh thai cho chính mình hoặc cho con cái họ. Cuối cùng, Đức Hồng Y cho biết, ngay cả với những thay đổi được đề xuất, sắc lệnh vẫn tạo ra một hạng công dân thứ ba, là các cá nhân đang cố gắng sống theo đức tin và các giá trị đạo đức trong hoạt động thường ngày của họ. Đó có thể là những người sử dụng lao động, nhưng cũng có thể là những công ty bảo hiểm viết ra chính sách và những người mua bảo hiểm cá nhân cho mình. Các đề xuất trên không bảo vệ những người có lý do tôn giáo hay đạo đức mà sắc lệnh vi phạm, và cũng không bao gồm các nhóm phi lợi nhuận không có sự liên hệ đến một tôn giáo cụ thể nào, chẳng hạn như các nhóm phò sự sống trên khắp đất nước. Thông báo mới của chính quyền khẳng định rằng chính quyền không có ý định cung cấp bất kỳ miễn trừ nào hoặc điều chỉnh nào cho tầng lớp thứ ba. Trung thành với di sản Do Thái Kitô giáo của chúng tôi đã luôn luôn dạy người ta phải sống mọi ngày trong tuần làm sao cho có sự phản ánh niềm tin mà họ đã công bố trong ngày Sa-bát. Bây giờ chúng tôi không thể bỏ rơi họ, để họ bị buộc phải vi phạm đạo đức và lương tâm mà họ đã được dạy dỗ. Các giám mục Hoa Kỳ vẫn quyết tâm làm việc với chính quyền để hướng tới một giải pháp có thể chấp nhận được, là làm sao cho phù hợp với các giá trị không thay đổi, rồi sẽ phê chuẩn bất kỳ tiến bộ nào thực sự được thực hiện, và sẽ hỗ trợ những ai đang tìm kiếm công lý tại tòa án. Đức Hồng Y Đô Lanh nói, bởi vì vấn đề là rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người, không có nghĩa là phải hạn chế tự do của một số người khác. Tin giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Đức Giám mục Đà Lạt gửi thư mục vụ cho toàn giáo phận nhân dịp Tết Nguyên Đán, Mùa Chay và Phục Sinh năm 2013. Hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã gửi thư mục vụ cho toàn giáo phận nhân dịp Tết Nguyên Đán và Mùa Chay Phục Sinh năm 2013, với nội dung nguyên văn như sau. Anh chị em thân mến, nhân dịp Tết Nguyên Đán, tôi xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em, lời cầu chúc bình an và hạnh phúc trong năm mới Quý Tỵ. Dịp Tết là dịp đoàn tụ gia đình. Giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn tu sĩ cũng là một gia đình. Có Thiên Chúa là cha và mọi người là anh chị em. Đặc biệt trong năm đức tin này, mỗi thành viên trong các gia đình lớn nhỏ còn được giáo hội nhắc nhớ nhiệm vụ loan báo tin mừng cho người chưa biết Thiên Chúa là cha. Một người cha muốn con cái mình được hạnh phúc trường cửu. Từ ngày mùng 4 Tết, thứ tư lễ trò, giáo hội bước vào mùa chay. Thời gian 40 ngày chuẩn bị tinh thần dẫn đưa tín hữu tới Tam Nhật Tuần Thánh. Cử hành mầu nhiệm vượt qua là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Sống tinh thần mùa chay và mùa phục sinh trong năm đức tin này, chúng ta hiệp thông với sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với chủ đề Đức tin trong đức mến, khơi dậy lòng bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và đức mến, đồng thời làm sao để trong mỗi hoạt động bác ái có phản ánh tình thương của Chúa Kitô đối với con người. Sứ điệp được chia làm bốn phần, lần lượt nói về: thứ nhất, đức tin như một lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa; thứ hai, đức mến như một cuộc sống trong đức tin; thứ ba, mối liên hệ không thể phân ly giữa đức tin và đức mến; thứ tư, vị trí ưu tiên của đức tin, chỗ đứng thứ nhất của đức mến. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự kiện chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên tình yêu không còn chỉ là một giấy răng, nhưng là lời đáp trả hồng ân tình thương. Qua đó Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Kitô hữu là người được tình thương của Chúa Kitô chinh phục, và vì thế được tình thương ấy thúc đẩy, họ cởi mở một cách cụ thể và sâu sắc đối với tình yêu tha nhân. Do đó Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hiển nhiên là chúng ta không bao giờ có thể tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức nếm. Hai nhân đức hướng thần này liên hệ mật thiết với nhau. Đức Thánh Cha cảnh giác thái độ của người quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và tầm quan trọng quyết định của đức tin, đến độ coi nhẹ và hầu như khinh rẻ những công việc bác ái cụ thể, coi chúng chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi. Cũng vậy, Ngài cảnh giác thái độ của người quá đề cao đức nến và các hoạt động bác ái, đến độ cho rằng những hành động đó thay thế đức tin. Trong các hoạt động bác ái mà các tín hữu Kitô được mời gọi thi hành, Đức Thánh Cha đề cao công việc bác ái lớn nhất là việc loan báo tin mừng, mang lời Chúa đến cho tha nhân. Ngài nói, không có hoạt động nào hữu ích hơn, nghĩa là bác ái hơn đối với tha nhân cho bằng bẻ bánh lời Chúa, giúp tha nhân được tham dự vào tin mừng, dẫn họ đi vào tương quan với Thiên Chúa. Loan báo tin mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất. Hiệp ý với Đức Thánh Cha, với lời cầu chúc một mùa chay thánh thiện và phong phú, tôi phó thác anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria và thành tâm ban phép lành cho tất cả mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày những sự kiện chung quanh việc Đức Benedicto thứ 16 tùy nhiệm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Vũ Văn An về sự kiện chung quanh việc Đức Benedicto 16 từ nhiệm. Bộ Giáo luật năm 1983 đã dự trù trường hợp Đức Giáo hoàng từ chức. Điều 332 triệt 2 có ghi như sau: nếu xảy ra trường hợp Đức Thánh Cha từ chức, thì để được hữu hiệu, sự từ chức phải được tự do và được bày tỏ cách hợp thức, nhưng không cần được ai chấp nhận. Trong cuộc phỏng vấn của Peter Seward năm 2010, khi trả lời câu hỏi về nạn lạm dụng tình dục đang làm rung động giáo hội, Đức Benedicto 16 cho hay, đấy không phải là lúc để bỏ chạy, không phải là lúc để từ chức, và ngài thêm, người ta có thể từ chức trong thời điểm yên hàng, hoặc khi thấy mình không còn kham nổi. Sì Quờ đã nhân dịp đó hỏi thẳng ngài, nghĩa là ngài cho rằng có thể từ chức trong một hoàn cảnh nào đó. Và Đức Thánh Cha đã thẳng thắn trả lời, đúng, khi một giáo hoàng hiểu rõ mình không còn khả năng về thể lý, tâm lý và tinh thần để cán đáng nhiệm vụ được giao phó nữa, thì vị đó có quyền từ chức, và trong một số hoàn cảnh, vị đó có nhiệm vụ phải từ chức. Vào ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dựa vào lý do, năng lực của tôi trong vài tháng đã xấu đi, đến mức mà tôi phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình, để từ nhiệm. Thử hỏi, năng lực ở đây là năng lực nào? Thể lý, tâm lý hay tinh thần? Đức Thánh Cha không nhấn mạnh điểm nào, nhưng Ngài cho hay, muốn lèo lái được con thuyền của Thánh Phêrô trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, cả năng lực của thân xác lẫn trí óc đều cần thiết. Và trước đó, Ngài quy sự xuống dốc về năng lực trong mấy tháng qua là do tuổi cao. Tuổi cao có thể khiến cả hai năng lực thể lý và tinh thần giảm thiểu đi. Nhưng theo đài BBC, bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng cho hay, sức khỏe của Ngài không còn thích hợp để du hành liên lục địa, một việc chính Ngài cho là cần thiết đối với thừa tác vụ Phêrô trong một thế giới, với có nhiều những thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin. Về sức khỏe thể lý của Đức Giáo Hoàng, nhiều dấu chỉ xuống dốc đã được nhận diện trong mấy năm qua. Tới lui đền Thánh Phêrô trên một bột chỉ độc, từng bị đột quỵ năm 1991, năm 2009 bị té và gãy xương cổ tay, bị trục trặc tiền liệt tuyến và thường phải chống gậy. Quyết định từ chức đã được đưa ra hoàn toàn với tự do, sau nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa và được công bố long trọng trước một công nghị của Hồng Y Đoàn, và không cần được ai chấp nhận hay không đúng như giáo luật quy định. Tự do ở đây còn có nghĩa là không bị thúc bách bởi bất cứ hoàn cảnh nào. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha không mắc bất cứ bệnh tật gì và hoàn toàn tỉnh trí khi đưa ra quyết định trên. Vả lại, đây là một quyết định được đưa ra sau nhiều tháng suy nghiệm đắn đo. Tự do cũng có nghĩa là hoàn toàn do quyết định của chính Đức Thánh Cha. Chính người anh ruột duy nhất của Ngài cũng chỉ được thông báo chứ không được hỏi ý kiến. Theo cha Lombardi, nhiều vị hồng y có mặt không hiểu lời Đức Thánh Cha. Nhiều vị giáo phẩm trong giáo triều hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe tin trên. Tự do cũng đi đôi với thanh thản. Phong thái của Đức Benedicto XVI khi đọc diễn văn công bố việc từ nhiệm đã toát ra sự thanh thản ấy. Đức Benedicto XVI không phải là vị giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm. Vị giáo hoàng đầu tiên từ nhiệm là Đức Giáo hoàng Celestine thứ năm vào tháng 12 năm 1294. Và gần đây nhất là Đức Gregory thứ 12, từ chức năm 1415, tức cách nay gần 600 năm. Nhưng trong khi Đức Celestine thứ năm từ chức, khi nhận ra mình chỉ là dụng cụ trong tay các lãnh chúa, và Đức Gregory thứ 12 từ chức vì lợi ích giáo hội trong thời đại ly giáo Tây Phương, thì Đức Benedicto XVI là vị giáo hoàng đầu tiên từ chức vì lý do sức khỏe. Chỉ khi việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng có hiệu lực vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, tòa Phêrô mới trống ngôi và do đó cơ mật việc để bầu tân giáo hoàng mới được triệu tập. Lúc đó, Đức Benedicto XVI đã lui về Castel Gandolfo và theo lời Ngài sẽ tiếp tục phục vụ giáo hội bằng một đời sống cầu nguyện. Vị giáo hoàng từ nhiệm sẽ không trực tiếp can dự vào việc bầu người thay thế mình. Và với nhân cách của Ngài, Đức Benedicto XVI sẽ không bao giờ đóng vai thái thượng hoàng gây ảnh hưởng tới vị kế nhiệm. Hơn mọi người khác, Ngài là người thâm tín vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc dìu dắt giáo hội. Việc ly giáo vì thế chắc chắn sẽ không xảy ra cho việc từ nhiệm này như một số người lo ngại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những sự kiện chung quanh việc Đức Benedicto XVI từ nhiệm. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Để đối thoại với các tôn giáo khác. Đó phải là thái độ của toàn thể giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi vài tư tưởng về vấn đề đối thoại giữa người Công giáo và những anh chị em theo tôn giáo khác cách chung và cách riêng là tại Á Châu chúng ta. Khi thi hành công tác truyền giáo, để chú toàn sứ mệnh của mình, giáo hội nói chung hay các nhà truyền giáo nói riêng, đã không bao giờ bỏ quên thái độ đối thoại. Thánh Francisco Xavier, vị tông đồ cao cả của Á Đông, đã là con người của đối thoại để rao giảng tin mừng của Chúa cho những dân tộc Á Đông chúng ta. Nhưng ngày nay, hơn bao giờ hết, giáo hội Công giáo có một ý thức mạnh mẽ và rõ ràng hơn về giá trị và sự cần thiết của đối thoại. Một cuộc đối thoại đích thực, để thực hiện và phát triển một cách hữu hiệu chính sứ mạng riêng của mình. Công đồng chung Vaticano thứ hai trong nhiều tài liệu đã cổ võ cho sự đối thoại. Trước hết, nơi hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 92 đã viết như sau. Với sứ mệnh đem sứ điệp phúc âm soi chiếu cả thế giới và quy tụ trong một Chúa Thánh Thần tất cả mọi người của mọi quốc gia, chủng tộc hay văn hóa, giáo hội trở thành dấu chứng của tình huynh đệ, một mối tình tạo điều kiện và cổ võ một cuộc đối thoại chân thành. Chúng tôi, các nhị phụ, ước mong đối thoại cởi mở để dẫn đưa tất cả đến chỗ trung thành đón nhận và hăng hái thực hiện những gì Chúa Thánh Thần thôi thúc. Niềm ước mong đối thoại đó chỉ do lòng yêu mến chân lý hướng dẫn và dĩ nhiên vẫn giữ được sự khôn ngoan thích hợp. Về phần chúng tôi, niềm ước vọng đối thoại này không loại trừ một ai hết. Từ những người đang tôn thờ những giá trị tinh thần nhân bản cao quý mà chưa nhận biết đến tạo thành, đến những ai chống đối và bách hại giáo hội bằng nhiều cách. Vì Thiên Chúa Cha là nguyên lý và cùng đích mọi sự, nên tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm anh em với nhau, và vì thế được gọi lãnh nhận thiên chức làm người và làm con Thiên Chúa. Chúng ta có thể và phải cộng tác, không bạo động, không xảo trá, để xây dựng một thế giới trong hòa bình đích thực. Một cách đặc biệt hơn, trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội, Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh đến việc cần thiết huấn luyện những nhà truyền giáo thời đại chúng ta biết đối thoại. Sắc lệnh của Công đồng viết như sau. Một hoạt động truyền giáo được thực thi đúng đắn và có tổ chức chặt chẽ đòi hỏi các thợ rao giảng phúc âm phải được chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình một cách khoa học, nhất là để đối thoại với các tôn giáo và văn hóa ngoài Kitô giáo. Thái độ đối thoại của nhà truyền giáo là một thái độ noi gương thái độ của Chúa Giêsu. Sắc lệnh về truyền giáo của Công đồng Vaticano thứ hai còn viết như sau. Như chính Chúa Giêsu Kitô đã dò xét tâm hồn con người và đối thoại với họ đúng theo kiểu loài người để dẫn họ đến ánh sáng thần linh, thì các môn đệ của người một khi thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô cũng phải hiểu biết người họ chung sống và phải đàm thoại với họ, để nhờ chính việc đối thoại chân thành và nhẫn nại này, các môn đệ học biết những ân huệ phong phú đã được Thiên Chúa rộng ban cho các dân tộc. Đồng thời các môn đệ phải cố gắng đem ánh sáng phúc âm chiếu soi những sự phong phú đó, giải thoát chúng và đem chúng về quy phục Chúa cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nguyên tắc rõ ràng của Công đồng Vaticano thứ hai cho công cuộc truyền giáo thời nay. Đối thoại để dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô chứ không phải đối thoại để rồi chiều theo những khuynh hướng xấu và thụ nghịch phúc âm của con người, đến đội cuối cùng loại bỏ Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp như sau: Giáo hội địa phương tại Á Châu đã sống tinh thần đối thoại này như thế nào? Đại lục Á Châu là đại lục của những tôn giáo lớn ngoài Kitô giáo. Tại đây, đạo Công giáo chỉ chiếm 2.3% dân số. Do đó, vấn đề đối thoại với các tôn giáo là một vấn đề đặc biệt có tầm quan trọng đối với những cộng đoàn giáo hội Công giáo nhỏ bé. Trong kỳ họp Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần đầu tiên tại Đài Bắc, Đài Loan vào năm 1974, các giám mục Á Châu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo khác không Kitô. Các ngài viết, nhờ đó chúng ta có thể khám phá ra những hạt giống ngôi lời Thiên Chúa hiện diện trong những tôn giáo đó. Từ đó, mỗi lần họp là các giám mục không ngừng nhấn mạnh về cuộc đối thoại này. Chẳng hạn như trong lần họp thứ ba tại Bangkok vào tháng 10 năm 1982, các giám mục Á Châu khuyến khích các cộng đoàn Kitô cần liên lạc với những ai đang sống ngoài giáo hội qua những hình thức đối thoại muôn mặt. Đó là trên phương diện ý thức và nguyên tắc lý thuyết. Trong thực hành thì sao? Từ năm 1980 đến nay, người ta đã mở ra những trung tâm đối thoại và nghiên cứu. Nhiều trung tâm loại này là do hàng giáo phẩm địa phương bảo trợ. Những trung tâm khác thì do các dòng tu bảo trợ. Tại nhiều quốc gia, người ta tổ chức những cuộc họp định kỳ giữa những cấp lãnh đạo các tôn giáo. Ngoài ra, còn có những cuộc đối thoại cụ thể và sâu xa được thực hiện trên bình diện ít chính thức hơn. Đó là những cuộc đối thoại trên bình diện nghiên cứu học hỏi, hoặc trên bình diện xã hội, hoặc trên bình diện kinh nghiệm tôn giáo. Các giám mục Á Châu đã nhấn mạnh đến việc cần phải huấn luyện giáo dân biết đối thoại với những kẻ khác, nhất là cần nhắc nhở cha mẹ trong gia đình hãy huấn luyện con cái có thái độ đúng đắn với những người theo các tôn giáo không Kitô. Dĩ nhiên còn nhiều điều cần phải tiếp tục thực hiện trên con đường đối thoại này. Đối thoại với các tôn giáo khác, đó phải là thái độ của toàn thể mọi thành phần trong giáo hội. Kết thúc bài hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về công cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Trong sứ điệp của Ngài gửi cho Á Châu, nhân dịp Ngài đến thăm Đài Phát thanh Chân lý Á Châu trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Phi Lục Tân từ ngày 17 đến 21 tháng 2 năm 1981 như sau. Những tôn giáo khác tại Á Châu đã cố gắng trả lời cho những câu hỏi của con người về những cách nghĩa cuối cùng của tạo vật và về ý nghĩa cuộc lữ hành con người trong đời sống này. Giáo hội Công giáo nhìn nhận những yếu tố chân thật và tốt lành có mặt trong những tôn giáo đó, và giáo hội nhìn thấy trong những tôn giáo đó những ánh sáng phản chiếu chân lý của Chúa Kitô. Giáo hội mong muốn làm tất cả những gì có thể được để cộng tác với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhằm duy trì những yếu tố lành mạnh của tôn giáo và nền văn hóa của họ, vừa nhấn mạnh đến những điểm có chung với nhau và vừa giúp mọi người sống như là anh chị em với nhau. Giáo hội của Chúa Kitô trong thời đại này cảm thấy nhu cầu sâu xa bước vào gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi tôn giáo. Bởi đó, tất cả mọi người Kitô phải dấn thân đối thoại với những người sống theo các tôn giáo khác, để sao cho được tăng trưởng sự thông cảm và cộng tác, nhằm làm vững mạnh những giá trị luân lý, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi tạo vật. Cần phải phát triển những cách thức mới, ngõ hầu cuộc đối thoại này được trở nên là một thực tại khắp nơi, đặc biệt là tại Á Châu, một đại lục là nôi của những nền văn hóa và tôn giáo lâu đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tin dâng lên năm mới đã về, mừng mùa xuân bình an đất nở hoa. Tin dâng lên mong ước chân thành, mừng một năm mới muôn người hạnh phúc an khang. Như chiều hương bay, nguyện xin Chúa xuân mang đến. Các năm trôi qua sẽ không đợi chờ, hãy dâng về Chúa cõi xuân ta. Mùa xuân đã về kính tiên khúc ca, mùa xuân kia đời con. Dâng lên làm khói hương trầm, cả đời con cùng bao nỗi khổ đau. Tin dâng lên mong ước chân thành, nguyện cho thế giới hòa bình bác ái nơi
nơi. Những trang đầu tiên của sách thánh, chúng ta đọc thấy Thiên Chúa đã tạo dựng người nam, rồi cho sống trong vườn địa đàng đầy đủ mọi sự, đầy cây trái thơm ngon. Thế nhiên, người nam cảm thấy cô đơn, không hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng người nữ để làm bạn với người nam. Con người ở một mình không tốt. Thế là cuộc đối thoại giữa con người với nhau được bắt đầu. Đối thoại là chiều kích hiện sinh, không thể thiếu trong cuộc đời con người. Cái tôi luôn luôn hướng đến một ngôi vị khác ngoài tôi ra để đối thoại, để phát triển chính mình. Triết gia Hy Lạp ông Socrates đã nói, ánh mắt của người khác, nhất là nơi ánh mắt của một người bạn, là tấm gương để ta soi và sửa chữa những tật xấu của mình. Chúng ta cần bạn, chúng ta cần đối thoại. Nhưng làm sao để thực hiện tốt việc đối thoại? Chúng ta không mơ những việc đối thoại cả thể để giải quyết những vấn đề quốc tế, nhưng muốn thực hiện tốt mối tương quan đối thoại trong cuộc sống thường ngày. Trên bình diện suy tưởng tự nhiên, chúng ta có thể áp dụng hai chia sẻ sau đây. Trước hết là tư tưởng của triết gia Ferdinand Ebner, một triết gia Kitô. Ông nói, lời nói và tình thương là hai phương thế để đối thoại với anh chị em xung quanh. Lời nói và tình thương đi đôi với nhau. Tình thương giúp ta tìm ra lời nói đúng. Lời nói mà không có tình thương là lời lạm dụng, dễ làm mất lòng. Tư tưởng thứ hai là câu cách ngôn trong truyền thống khôn ngoan Do Thái. Đó là Thiên Chúa đã ban cho con người hai lỗ tai và một cái miệng. Điều này có nghĩa là để đối thoại với nhau, con người cần lắng nghe nhiều trước khi nói. Tổng kết lẽ khôn ngoan con người về đối thoại, chúng ta có thể nói cần lắng nghe trước, nói sau. Nhưng trong mọi sự phải có tình thương, làm linh hồn cho thái độ lắng nghe cũng như thái độ nói ra. Tình thương là linh hồn cho mọi hoạt động của con người, và đặc biệt đối với người Kitô, tình thương đó phải là tình thương bác ái, là chính Chúa Kitô, là những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ cho các tín hữu Philippe. Mỗi người chúng ta cần cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới đã được Chúa Kitô đổi mới, để sống hiệp thông với nhau trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và như thế, để chúng ta đối thoại với nhau tốt đẹp, hữu hiệu. Một cách cụ thể, chúng ta hãy kiểm điểm lại cuộc sống của mình theo những lời dạy của Thánh Phaolô cho cộng đoàn Roma, nơi thư Roma chương 12 câu 3 đến câu 21. Lạy Chúa, xin cho con có một thái độ khiêm tốn đầy tình thương đối với anh chị em xung quanh. Xin hãy ban cho con tim của Chúa, đầy những tâm tình của Chúa, để sống yêu thương, hiệp thông và đối thoại với anh chị em xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Tin dâng lên hoa trái thơm lành của quê hương và sông núi cỏ cây. Xin dâng lên lời chúc xuân về, tạ ơn Thiên Chúa gia nghiệp hạnh phúc của con. Những chầm hương bay nguyện xin Chúa xuân mang đến. Các năm trôi qua sẽ không đợi chờ, hãy dâng về Chúa phúc xuân ta. Mùa xuân đã về kính tiễn ca mùa xuân kia đời ta. Hãy dâng về Chúa phúc xuân ta. Mùa xuân đã về kính tiễn ca mùa xuân kia đời ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in